Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với bác sĩ Ngô Bá Định từ California, một người từ đầu đại dịch COVID tới giờ đã tham gia chữa trị COVID và cũng từng là nạn nhân bị nhập viện ngã bệnh vì COVID. Xin kính chào bác sĩ Định tới với chương trình ngày hôm nay nói về chủng COVID-like mới phát hiện tại Việt Nam. Xin chào bác sĩ Định.
Xin chào chị Trà My và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đang nghe đài. Một lần nữa thì cũng có một số người có comment trên các truyền hình là ông này có phải là bác sĩ không, mà ông có là bác sĩ không, ông có làm việc hay không, ông có phòng mạch, ông có đi chữa bệnh khi
Bác
mình
sĩ,
đến
dạ, nhân dịp này xin mời bác sĩ Định có thể giới thiệu tóm tắt chút xíu về cái công tác của ông hiện giờ.
thì về mình làm việc 6 ngày một tuần, có phòng mạch ngay trên đường Westminster, lại Brookhurst ngay giữa trái tim của thủ đô tị nạn Little Sài Gòn ở California, Orange County.
Dạ, và bác sĩ cũng đang công tác cho 3 bệnh viện trong khu vực.
Tổng cộng là 7 bệnh viện chị, nhưng mà những bệnh viện kia là Sub-Acute với lại Rehab thì mình không có tính, mà 3 bệnh viện chính là Garden Grove, On Coast với lại Fountain Valley, cộng thêm 10 trên 10 cái nursing home. Và cũng đi khám bệnh tại gia cho các cô dì chú bác, các bà con mà họ không đi được, hoặc là họ neo đơn ở nhà mà người thân lúc đó đang bị bệnh. Có những người thân mà đang bị bệnh phải nằm nhà thương thì người già ở nhà không có ai chăm sóc, thì có người mách bảo thì mình đến mình chăm sóc. Về các bác đó cũng sợ lắm, không dám vô nhà thương, để vô nhà
Dạ.
thương sợ bị dính COVID. Nhưng mà hiện giờ quý vị, trong 3 nhà thương tôi thấy cái unit mà COVID, trong 2 nhà thương không thấy được màu tím nữa, không thấy cái gọi là COVID unit nữa. Còn một nhà thương thì có lác đác vài một hay hai cây bị COVID mà thôi. Thì tôi nghĩ là ở California doing well, very good đó chị Hà Minh.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Định vừa chia sẻ một chút thông tin về công tác, về cái công việc của ông hiện giờ trong đại dịch COVID ở Mỹ và cho biết tình hình hiện nay ra sao ở California, nơi mà ông cộng tác rất nhiều với những nhà thương. Ngay từ đầu đại dịch là ông đã chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID rất nhiều. Và hiện bây giờ thì cái số lượng nhập viện vì COVID cũng như cái số lượng bị bệnh nặng nguy kịch vì COVID tại những nơi ông công tác đã lác đác chỉ còn vài ca, lâu lâu mới gặp một lần. Đó là
Dạ
một
vâng.
dấu hiệu rất đáng mừng và nói luôn cái tình hình chung của đại dịch COVID tại Mỹ hiện nay. Không những California là tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ mà trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ hiện bây giờ cũng ghi nhận là COVID đang giảm sút đáng kể. Cái đà nhiễm cũng như là cái đà mà tử vong vì COVID đều dần dần chậm lại, có nơi là ngưng hẳn hoàn toàn. Đó là lý do vì sao mà nước Mỹ đang dần dần mở cửa kinh tế trở lại. Và cái dấu hiệu này thì dĩ nhiên liên kết rất là chặt chẽ với cái đà tiêm chủng triển khai vaccine tại Mỹ. Mỹ là một trong những quốc gia đi đầu về vaccine và cũng đi đầu về tiêm chủng cho dân chúng. Cho tới nay là gần 50% dân số trưởng thành của Mỹ đã nhận được vaccine và đó đã phần cho dân số Mỹ hiện bây giờ trở nên thoải mái hơn giữa đại dịch, khi mà quý vị thấy là người Mỹ bắt đầu cởi bỏ khẩu trang, bắt đầu mở cửa lại kinh tế, hoạt động kinh doanh làm ăn vân vân, và con nít sắp sửa trở lại trường học học trực diện. Trong lúc tình hình ở Mỹ đang khả quan lên như thế thì có rất là nhiều nơi khác lại hoàn toàn ngược lại. Nếu như những nước tiên tiến hàng đầu, những nơi bào chế ra vaccine hiện bây giờ đang dần thoát dịch và đang dần đẩy lùi đại dịch, thì những nước còn chưa có được tiếp cận với vaccine, không bào chế ra được, cũng chưa mua được hoặc là không có cái cơ hội để hay nữa. Vừa mới đây thì quý vị cũng thấy là ngay tại vì Malaysia cũng cảnh báo về COVID khi mà cái số người mắc bệnh tại Malaysia COVID lây lan. Thái Loan cũng còn đó thì chúng ta cũng chưa hết hỗn là hốt hoảng lo sợ thì lại nghe tin là Việt Nam phát hiện có thể là một chủng COVID-like giữa hai cái biến thể nguy hiểm nhất nhì hiện nay, đó là biến thể Ấn Độ và biến thể Brazil. Thì xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay về cái chủng COVID-like đó là gì, nó nguy hiểm thế nào, nó lây lan ra làm sao và chúng ta có biện pháp nào hiện bây giờ để chống đối phó và chống chọi với cái chủng COVID-like này. Trước tiên xin hỏi bác sĩ Định nói về cái chủng virus COVID mà lai giữa biến thể Ấn Độ và biến thể Brazil đó, thì giới khoa học hiện nay đã bắt đầu những thao tác đầu tiên như thế nào và tìm hiểu như thế nào về cái thông tin từ phía Việt Nam thưa bác sĩ?
Biến chủng lai này, trong mình nên nhớ trong một cái biến thể nó có những cái đột biến của amino acid, thì chẳng hạn như trong B117 bên Vương quốc Anh đó, nó có 17 cái đột biến, tức là 17 sự thay đổi về amino acid trong cái chuỗi nhiễm sắc thể, tức là bản kẽm hay là cái chuỗi DNA mà trong trường hợp này gọi là RNA cho cái con virus corona này. Thì lắm lúc cái biến thể nó lại overlap, nó trùng nhau, cho nên mình gọi là hybrid. Thì cái biến thể giữa Ấn Độ, tức là B1617, nó lại trùng với lại bên B117 của Vương quốc Anh, cho nên nó có những biến thể giống như vậy. Thật là hiếm hoi, mà tại vì nó biến thể nó đột biến nhiều lắm, mà tại sao nó lại trùng trùng một số thôi, cho nên nó gọi là hybrid đó, thưa chị Trà My và khán giả. Thì cái này nó cho đến bây giờ cái này là cái này nguy hiểm hơn. Nên nhớ có hai loại nguy hiểm. Nguy hiểm là cái nguy hiểm tính của cái con virus, tức là nó đụng tới mình nó giết mình liền. Thì thường thường những con đó, nó khi mà nó giết cái host đó, tức là cái người bệnh đó, thì nó không có truyền đi, tại người đó chết rồi, người đó không có truyền đi người khác, thì nó độc nhưng mà nó không có gây nhiễm nhiều. Cái con mà nó không làm cho người ta chết liền đó, mà người ta bị nhẹ nhàng đó, mà bị không phải vô nhà thương để mà bị cách ly đó, mà chúng ta không biết đó, thì nó lại truyền nhiều hơn. Nhưng mà nếu nhớ khi mà chúng ta số truyền nhiều hơn, mà trong đó có những người mà hệ thống miễn nhiễm mà họ bị yếu đó, hoặc họ béo phì, hoặc là có những cái bệnh nền khác mà họ phải uống những thuốc làm cho hệ thống miễn nhiễm họ yếu đi đó, thì sau đó họ sẽ bị bệnh nhiều hơn. Cho nên có những con mà nó không độc nhưng mà nó lây lan dễ, chẳng hạn như con B117 là con B1 bên Brazil, hay con B351 cái con B351 ở bên châu Phi đó, thì cái sừng của nó đó, nó đột nhập vào cái tế bào của con người chúng ta dễ hơn, và nó thâm nhập vào bên trong cái tế bào dễ dàng hơn, xong rồi nó lây lan phát tán đi, nó sinh sôi nảy nở và nó truyền cho người khác. Thì nói chung cái con mà nó độc thật độc, nó giết người liền tại chỗ, làm chúng ta bị bệnh nặng của nhà thương mà chết liền, thì lại bớt đi cái phần mà lây lan. Cái con mà nó lại không giết mình thì lại giúp cho mình là người lại lây lan cho người khác. Trên mỗi cái nó có cái hại riêng của nó. Cái hybrid này nó vừa làm người ta bị bệnh vừa nặng nặng vừa mà nó cũng lây lan nhiều luôn. Cho nên cái con này là con là quá dữ. Mà là, cho nên cái chữ mà vừa bình dân mình nói là quá dữ đó. Vâng, thì là
thưa
cái
bác
con
sĩ,
hybrid.
Dạ, như từ đầu Trà My có nói là những cái chủng mà virus corona đã đột biến cho tới nay nó rất là nhiều chủng, và có
nhiều
rất là nhiều, dạ, rất là nhiều nơi đã ghi nhận những cái chủng khác nhau, nhưng mà họ chỉ đặt tên cho những cái chủng mà đặc biệt gây chú ý nhiều, là
mà
do
cái tác dụng có ý nghĩa thật sự trong thực tế.
Dạ.
Nhưng còn những cái chủng mà nó không có làm gì hết thì không ai nhớ là mà đặt tên làm gì.
Dạ. Nhưng mà trước đây mình có trình bày đó là biến thể kép, biến thể đơn, biến thể đôi, rồi biến thể tam trùng nữa. Rồi bây giờ đây là gọi là chủng lai. Thì cái sự lai và cái sự kép, hoặc là cái sự mà nhân đôi, nhân ba như vậy, nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
Kép là trong đó mình có, chẳng hạn như trong cái con B117 nó có 17 cái 17 cái đột biến trong amino acid. Nhưng mà trong đó mà nó có hai cái đột biến mà nó có ý nghĩa thật sự, làm tăng lên cái sự nguy hiểm của con đó, thì lúc đó là biến thể kép, biến thể tam trùng. Còn cái lai nó khác, cái lai nó biến thể là nó có một phần biến thể của cái con B117 bên vương quốc Anh, mà nó cũng có một số biến thể giống như bên Ấn Độ, tức là B1617, nó trùng với nhau, nó overlap với nhau, thì nó gọi là hybrid, nó là lai với nhau.
Như vậy thì mỗi một cái loại biến thể, biến chủng mà mình đã thấy trước đây đó là đều có được cái độ lây lan cũng như là cái độ độc hại riêng khác nhau rồi. Bây giờ nếu mà gọi là lai, mà như bác sĩ nói hybrid đó, là lai giữa cái chủng biến thể của Ấn Độ và của Anh, của Anh và Ấn Độ nha quý vị. Thì cái sự chuyện mà nó lai như vậy, nó có những cái sự trùng lắp như vậy, thì có phải là mình lo hơn về vấn đề là nó sẽ nguy hiểm hơn, nó sẽ lây lan cao hơn, hoặc là nó sẽ độc hại hơn không thưa bác sĩ?
Chắc chắn rồi, cho đến giờ này ở các nghiên cứu sơ khởi ban đầu ở bên Việt Nam đó, thì cái ông tôi quên tên của người đại diện cho gọi là CDC của Việt Nam đó, là trung tâm nghiên cứu về bệnh học và kiểm soát bệnh, là tôi quên tên của vị đó, thì người đó nói là cái thể này nguy hiểm hơn, nguy hiểm hơn cái con của Ấn Độ riêng lẻ của nó, hoặc là bên Vương quốc Anh riêng, tại vì nó phối hợp hai cái nguy hiểm của hai thằng lên, cái sự nguy hiểm nó phải nói là nhân đôi lên, và cái sự phát tán nó cũng nguy hiểm hơn luôn. Tức là khả năng mà tiêu diệt cái người nhiễm bệnh, bệnh nặng đó nhiều hơn, và phát tán cũng nhiều hơn, là hai thứ luôn. Cho nên bên cơ quan quốc tế và những người dân trong nước Việt Nam đang lo lắng vô cùng, và những cái nước chung quanh đó, họ cũng rất là lo. Vậy tại vì cái chuyện mà cái biến thể lai đó không chỉ là vấn đề khi nào thôi, nó sẽ lây lan đến Malaysia, đến Thái Lan, cho đến Nam Hàn, cho đến Philippines, cho đến Singapore, Indonesia. Chuyện đó là cái chuyện mà sẽ đến thôi, chúng ta không thể nào tránh được. Vâng. Hy vọng
biến thể
lúc nào sẽ không đến nước Mỹ.
Biến thể Ấn Độ thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi rằng, xác định rằng đây là một biến thể đáng quan ngại, đó là biến thể Ấn Độ. Với những cái đợt dịch, với những cái làn sóng COVID tại Ấn Độ, mà quý vị thấy là người chết như rã vì cái biến thể Ấn Độ đó. Và trước đó là biến thể Anh thì đã hoành hành nước Anh và châu Âu một thời gian rất là lâu, với cái số tử vong lên tăng vọt hàng ngày. Và bây giờ cái COVID chủng lai mà Việt Nam vừa phát hiện đây là giữa biến thể Ấn Độ và biến thể Anh, thì quý vị cũng có thể mường tượng là cái sự nguy hiểm nó sẽ càng tăng cao chứ không thể là dừng lại được. Và thưa bác sĩ, cái băn khoăn hiện giờ của tất cả mọi người là như vậy, vaccine nào hiện nay trên thị trường có thể chống chọi được với biến thể lai này, với chủng COVID lai này, thưa bác sĩ?
Cái này tôi không có câu trả lời, tại vì bên nước Mỹ thì chúng ta chưa có thấy cái biến thể nó xảy trên nước Mỹ. Mà ở bên Việt Nam thì chúng ta trong cái thời gian phôi thai bơi đầu cái biến chủng lai thôi, thì mà cái số lượng người chết ở bên Việt Nam là chỉ có 30, tôi nhớ cái số cuối cùng mà tôi nhớ là 30.000 người,
chỉ khoảng 1% dân số thôi,
0.003% là rất là quá ít đi. Cho nên mình không thấy một cái nghiên cứu nào mà nói là những người đã chích ngừa là so sánh những người chưa chích ngừa ở bên Việt Nam, mà trong cái tình hình biến chủng lai đang hoành hành như vậy thì phải so sánh cái người chích ngừa bao nhiêu người bị, và cái cũng một con đầu người dân số đó, cái số người không chích ngừa bao nhiêu người bị, và khi mà bị nặng hay nhẹ, cái đó nó chưa có nghiên cứu, thưa chị Trà My. Mà nếu mà có thì có thể ở đâu đó mà tôi chưa đọc được, nếu mà chị Trà My biết được thì cũng xin bổ túc cho.
Dạ, mình nghe thông tin hổng rài thì nghe thấy là Pfizer và Moderna có những cái cuộc nghiên cứu qua thời gian thực nghiệm thực tiễn, thì họ cho thấy là cái vaccine của họ có thể hiệu quả cao đối với biến thể Nam Phi, biến thể Anh, hoặc là có hiệu quả cao với biến thể Ấn Độ.
Ấn Độ luôn.
Gần đây CDC của Mỹ.
Hy vọng là vừa biến thể Anh vừa Ấn Độ đã có hiệu quả cao, thì cái hybrid, cái lai này chắc là, tôi nghĩ là nếu mà phải đoán đó, thì tôi nghĩ là chắc là cũng phải hiệu quả luôn. Thì tôi nghĩ là Việt Nam nên chích ngừa càng sớm càng tốt, dùng Pfizer hay Moderna.
Và trong lúc mà
Pfizer thì như hiệu quả hơn một chút xíu so Moderna với lại cái con ở bên Ấn Độ hay không, nếu mà tôi nhớ không lầm.
CDC là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Phòng ngừa của Hoa Kỳ có nói rằng là vaccine đang triển khai tại Mỹ đó thì cho thấy có thể có hiệu quả với biến thể Ấn Độ, vì họ không ghi nhận những cái ca biến thể Ấn Độ tại Mỹ trong cái diện rộng hoặc là tràn lan, và họ cũng không ghi nhận những cái ca mà gọi là bị nguy kịch vì biến thể Ấn Độ xác định được ở Mỹ. Thành ra họ nghĩ rằng với cái đà mà mọi người đang tiêm chủng vậy, chúng tôi không phát hiện gì tại nước Mỹ này với cái biến chủng đó, thì chúng tôi nghĩ rằng vaccine đang triển khai tại Mỹ là Pfizer và Moderna có hiệu quả đối với cả biến thể Ấn Độ. Trước đây thì người ta dự đoán là tại Mỹ sẽ sắp sửa đón chào biến thể mới của COVID, đó là sẽ tràn lan biến thể Anh, phải không bác sĩ? Nhưng mà cũng qua một thời gian rồi thì cũng thấy là không có những cái ca tăng nhiễm tăng đột biến hoặc là tử vong đột biến, thì cho tới lúc này người ta cảm thấy rất là vui mừng vì cái sự vaccine, cái sự bảo vệ của vaccine đã đem lại cho mọi người một cái sự an toàn nhất định giữa lúc đại dịch COVID đang hoành hành khắp nơi. Thưa bác sĩ Định, nếu mà nói về cái sự lai của cái biến thể đó hoặc là của chủng COVID đó, thì mình cũng có thể nghĩ rằng là hiện bây giờ mình đang đối phó với từng loại chủng đơn độc mà mình còn đang nghĩ tới tiêm bồi, tức là sau hai mũi tiêm rồi cũng chưa chắc ăn, phải sau này phải tiêm thêm để tăng cường thêm vì cái sự tiến hóa không ngừng của COVID. Bây giờ nó lai như vậy, cái chủng COVID lai này, thì có thể mình dự kiến là trong tương lai mình phải tiêm bồi nhiều hơn, mình phải dựa dẫm vào vaccine càng ngày càng nhiều hơn không, thưa bác sĩ?
cái có một số nghiên cứu đang xảy ra bây giờ giữa Moderna và Pfizer cũng đang nghiên cứu là họ họ thấy coi có cần phải tiêm bồi, tức là booster đó thưa chị, và cái mũi thứ ba hoặc là hàng năm một lần thì nó hiệu quả hơn cho cái vấn đề mà thử biến thể trong tương lai. Nó giống nếu mà chúng ta thấy, mình đoán sau một thời gian nhiều năm đó thì coronavirus nó sẽ biến thành như con influenza, tức là con cúm virus đó chị.
Virus cúm.
Và virus cúm thì nếu mà nó giống như vậy đó thì chắc chắn là mỗi năm chúng ta phải phải chích một mũi booster tiêm bồi, tức là mỗi năm giống như là cúm virus đó. Thì cái hay đó là chúng ta dựa vào cái tiền chúng ta phải sequencing, tức là phải làm phân
giải trình tự gen
các thể, tức là phân tích những các thể coi cái sự biến thể nó như thế nào và mình đặt tên cho nó, và mỗi lần đặt tên cho nó thì mình có cái thuốc đó, mình chế biến cái thuốc để mà mình trị cho chẳng hạn như là hồi đó là H1N1, sau đó mình lại có H5N1, sau đó mình lại có H3N2, gần đây lại có H10, mới vừa xuất hiện bên Trung Quốc H10N1, tôi nhớ không làm như vậy, gần kinh khủng. Thì cứ mỗi lần họ cái con vi khuẩn đó, vi trùng đó mà nó đột biến, nó biến thể như vậy mà nó có thể nguy hại đó, thì chúng ta lại encounter, tức là biến thế. Nó biến thể thì mình cũng phải biến thế, tức là mình thay đổi chiêu thức, tức là mình biến những cái thuốc chích của mình đó accordingly để mà mình kiểm soát nó, giống như chích ngừa flu thôi. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái viễn ảnh mà chúng ta sẽ thấy về coronavirus, là trong tương lai là nó sẽ đi giống như là flu shot vậy chị, chích ngừa cúm.
Vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà hiện bây giờ người ta thấy là mỗi một ngày mỗi phát hiện ra một chủng mới của COVID, mỗi một ngày nó lại biến thể mới, nó lại có thêm chủng mới, và thậm chí nó còn lai. Nó không những là biến thể kép, biến thể làm ba lần như vậy, mà nó còn lai với nhau nữa, giữa dòng này với dòng kia nữa. Thì như vậy thì cái con virus SARS-CoV-2 này càng ngày càng nguy hiểm hơn chăng?
Mình không nghĩ vậy. Đến một lúc nào đó nó sẽ cái con mà nó gây hiền á, thường thường nó tồn lại. Trong cái đó là cái model của những người mà khoa học gia trên thế giới đã theo dõi gần như là 70-80 năm nay rồi. Cảm ơn Thượng Đế đã giúp đỡ cho loài người chúng ta. Cái con mà dữ dằn đó, thường thường nó sẽ đi vào, nó bị extinct. Nó bị, còn cái con mà nó hiền đó, thì thường nó sống. Người ta nói là con rùa nó chậm nhưng mà nó sống tới mấy ngàn năm.
Tức là virus mà cái tác hại nó càng mạnh á thì nó càng không có ở lâu bền. Nó nhanh, nó rút lẹ. Dễ bị tiêu diệt.
Đúng rồi, nó nguy hiểm quá thì nó giết cái host đó thì nó đâu có được truyền nữa. Giống như một người
khi mà cái con mà nó mạnh á thì nó gây tử vong nhiều quá thì cái vi trùng trung gian của nó chết rồi.
Nó không tiếp tục lại đi. Còn cái con nó vừa nó làm cho chúng ta bị nhẹ đó. Như nãy tôi nói cách đây là 10 phút đó chị Trà My và Kiên Dạ, cái con làm chúng ta bị nhẹ nhàng, chảy mũi nhẹ nhàng đó, thì chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn không có vô nhà thương để mà chúng ta còn lây đi, thì cái đó mới lây đi. Giống như trong phim truyện Đại Hàm đó, những người đóng vai phụ thì theo cái người đó cứ đóng hết mười mấy hai chục năm mà đóng vai phụ và nó đóng hoài, còn cái người mà đóng vai mà số 1 nó vai chính đó, thường thường đóng được một vài bộ xong là biến mất à. Nó giống như
nhất
vậy
là đó. Vai ác á, vai ác thì dễ bị thủ tiêu phải không? Dạ. Thì bác sĩ lý do vậy thì cũng dễ hiểu. Tức là nếu mà cái con virus mà nó mạnh á, cái độc tố, cái độc của nó mạnh thì nó vô, nó đã giết cái vật chủ trung gian nhanh rồi, thì nó không còn những cái gì để bám trụ. Còn những chính cái con hiền hơn thì nó nuôi, gọi là nuôi bệnh.
Nuôi bệnh
nó không quậy mạnh, nó không phá nhiều, nhưng mà vì nó nuôi bệnh như vậy thì mình là cái vật chủ trung gian, mình lại đi lây bệnh cho nhiều người trong cộng đồng.
Chính xác, đó là vậy. Cái là cái model mà mấy chục năm nay những nhà khoa học người ta theo dõi quan sát thì người ta thấy đó là cái
lặp đi lặp lại theo cái kiểu mẫu đó.
Đúng.
Như vậy thì cái tương lai của cái đại dịch này không thể nói rằng là nó biến chủng nhiều, nó lai nhiều, thì cái virus SARS-CoV-2 này càng ngày càng nguy hiểm hơn, mà nó sẽ là càng ngày càng có thể là nó trở thành một cái loại virus thông thường hơn đối với con người. Và con người sẽ đối phó bằng những cái loại vaccine thông thường như là vaccine cúm chẳng hạn, phải không ạ?
Có thể nói như vậy, nhưng trừ một trường hợp có một cái con mà nó quái quỷ SARS-CoV mà nó biến thể mà mà nó giết người mà nó còn lây lan nhiều nữa. Cái con đó mà lúc đó chúng ta không có thuốc chữa đó, mà cái con SARS-CoV XYZ nào đó mà lúc đó thuốc ngừa vaccine nó không chống được nữa, mà vô trong nhà thương chúng ta cũng không có thuốc chữa nó, thì đó là đại họa cho nhân loại. Mình hy vọng, mình nghĩ là nhân loại chúng ta không thể yếu kém mà được kẹt, hoặc là bất hạnh, thiếu may mắn như vậy đâu. Cái đó là chỉ nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không thể xảy ra. Là cũng có thể đó, thưa chị Trà My. Nhưng mà cái con quái vật ác ma đó nó hiện lên, nó vừa lây nhiễm mà vaccine không ngừa được nó, mà nó lây lan nhiều, tại vì vô nhà thương không chữa được nó, thì hy vọng cái đó nó không xảy ra.
Trong tình huống đó thì mình có thể nói rằng là virus nó ngày càng nó nguy hiểm hơn, nếu như là nó trở nên đột biến cực mạnh và lây rất là nhanh thì mình cũng không đỡ nổi, thì cái chuyện là siêu truyền nhiễm nó sẽ làm ra một cơn thảm họa mới. Dạ vâng.
Đúng. Có những điều đó hy vọng là không xảy ra. Như ông Bill Gates ông nói chắc chắn là cứ thường thường cứ một cái cycle khoảng 6 năm á,
một chu kỳ sáu năm, mười năm là
gần đây đó chúng ta lại có một cái con virus mới nó gây pandemic, cho nên cái chuyện trong tương lai sẽ có những con khác chắc chắn là chúng ta sẽ thấy, nhưng mà hy vọng không có con nào mà quá ác đến mức đó.
Nhưng mà nhân bác sĩ nhắc tới cái chu kỳ của virus đó, thì Trà My cũng thắc mắc là tại vì đúng ra thời gian gần đây càng ngày con người càng phát hiện ra nhiều virus, cứ vài ba năm lại có một dịch bệnh, đã vài ba năm lại phát hiện virus mới, thậm chí như là virus cúm gà đã mấy chục năm rồi mà bây giờ vẫn còn biến chủng mới, và mới đây thì ở Trung Quốc vừa ghi nhận một ca đầu tiên là H10N3 nữa. Thành ra dạ xin hỏi bác sĩ, tại sao cái virus này nó xuất hiện theo chu kỳ như vậy, nó có do tác động như thế nào không? Trước đây người ta không nghe nhiều về virus, ví dụ 20-30 năm trước đây người ta không nghe nhiều và nó cũng không có một cái chu kỳ xuất hiện thường xuyên, nhưng bây giờ yếu tố nào, nguyên nhân ra sao thưa bác sĩ?
Đó thì cái đây năm 2008 hay là 9, xong rồi đến 2014, xong rồi đến 2020 thì người ta nghi quá, là có thể năm 2026-2032 là chúng ta sẽ COVID-26, tức là rồi COVID-32, thì mà không biết tại sao mà nó cứ hay xuất phát từ bên Trung Quốc. Đó thì chúng ta phải điều tra cái hệ thống tình báo an ninh của bên Hoa Kỳ là Intelligence Community sẽ có trong vòng 3 tháng, tôi nghĩ 3 tháng không biết có đủ hay không, để mà tìm ra nguyên nhân là cái virus nó xuất phát từ trong lab hay là từ trong cái tự nhiên. Mà trong cái tự nhiên chúng ta phải tìm hiểu tại sao nó lại gần đây nó lại xuất hiện ở bên Tàu hoặc là bên Hồng Kông mà lại không xuất hiện ở bên châu Âu hay là châu Phi, chỗ khác. Thì chúng cái đó, cái điều đến giờ này tôi không hiểu, không biết là cái này là do bàn tay của con người, không có nghĩa là cố ý để mình giết, không ai làm chuyện mà giết cả thế giới là tự mình chết luôn đâu, mà là trong lúc mà nghiên cứu đó, học hỏi về cái sự biến thể và sự mà tiến hóa của vi trùng đó, mà nó lại lỡ tay, nó giống như Frankenstein đó, mình làm chế người này kia hóa, cuối cùng mình chế ra cái con quái vật là tự nó giết mình đó. Thì cái nghĩ cái đó, hoặc là trong tự nhiên, cái đó mình không biết. Mà nếu mà trong tự nhiên, tại sao mà nó cứ xảy ra ở hoang dã mà phía bên Trung Quốc hay là những cái nước gần đó, thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Thì cái đó nó vẫn còn nằm trong nghi vấn, chúng ta chưa có sự trả lời. Nhưng mà nếu mà chúng ta có định kiến, mà chúng ta có sự mà bực dọc, mà thù, nếu không nói là thù hằn với lại một cái thể chế nào đó, thì chúng ta sẽ thấy đi đâu đó, chúng ta sẽ thấy nhiều người nói cho mày chết, phán cho mày cho đã cái bụng mà ngứa cái miệng, đã cái ngứa cái miệng, thì họ nói những điều mà cũng kinh khủng lắm.
Thì bác sĩ nói là giải thích về cái chu kỳ của virus, tại sao càng ngày càng thấy cái sự xuất hiện của nó thường xuyên
ngắn hơn. Nó ngắn hơn, mà tại sao thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề này, nó dính tới con người đó. Hoặc là có gì sự thể thay đổi vì cái khí hậu cũng như cái môi sinh ở thế giới này, cũng như cái vấn đề mà công nghệ hóa mà nó càng ngày càng hiện đại, có những nhiều cái thứ loại chất. Nên nhớ là cái sức bền vật liệu và những cái công nghệ và vật liệu nó quan trọng lắm. Cái vật liệu mà nó càng bền, nó càng đẹp mà nhìn thấy đó, có thể mang đến cả tỷ 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 đô la cho một quốc gia, nếu mà họ tìm ra chế là cái loại nào đó. Chẳng hạn như cái iPhone đó, chị thấy không, cái mặt của nó, chị làm cái máy đó, mà cái mặt nó cũng ít bây giờ bị chảy, bị chóc và bị chị khi nào chị đập mạnh lắm đó. Thì cái người nào mà nghĩ ra một cái vật liệu nào đó mà nó như vậy, họ phải mất cả tỷ tỷ đô la. Nhưng mà trong cái tiến trình nghĩ ra những cái vật liệu như vậy đó, nó thay đổi cái môi sinh của thế giới chúng ta, loài người chúng ta, và nó đưa đến cái vấn đề mà đột biến và sự tiến hóa của những con mà vi trùng vi khuẩn mà quái quỷ mà có thể là giết hại đến con người số khá lớn. Thì có thể chăng đó là sự, nó cũng dính tới bàn tay con người mà gián tiếp. Mình hy vọng những cái con mà xảy ra gần đây, H10N3 hoặc là những SARS-CoV, hồi đó mình cũng có SARS-CoV-1 rồi đó, bây giờ là SARS-CoV-2. Mình có coronavirus, có nhiều loại lắm. Coronavirus mình có nhiều, có ít nhất là 6 loại trước khi mà COVID-19 xuất hiện. Thì mình có một loại từ bên Singapore, tôi không nhớ, là Hồng Kông, và không phải là ở Trung Quốc. Thì hy vọng nó không phải là sự cố ý của những người mà vi trùng học mà tiếp tay cho những cái chính thể độc tài mà nghĩ đến vấn đề mà sản xuất ra những cái vũ khí vi trùng đó. Mình hy vọng không có người nào mà ngu xuẩn đến mức đó.
Nhưng mà cảm ơn bác sĩ Định. Nói về chu kỳ thường xuyên của virus thì bác sĩ Định nhắc tới những cái yếu tố về môi trường, về con người, về khoa học tiến bộ của con người, nó cũng thay đổi môi trường sống. Và từ cái thay đổi môi trường sống đó, nhiều khi nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn, vi trùng phát triển sinh sôi nhanh hơn, thường xuyên hơn và mạnh hơn nữa. Nói về nguồn gốc của đại dịch COVID lần này thì mọi người vẫn đang đặt những cái dấu hỏi rất là lớn từ cái nơi đầu tiên báo cáo phát hiện ra nó là Trung Quốc. Và với những cái câu hỏi đó thì mình thấy là sau cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới hồi đầu năm nay và đưa ra cái báo cáo giữa các nhà khoa học Trung Quốc và các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 3, thì họ nói rằng là có phần chắc là do từ loài dơi, rồi nó lây qua vật chủ trung gian là loài người, nhưng mà không xác định được loài dơi lây như thế nào qua cho người, qua một cái con vật trung gian nào nữa thì chưa xác định được. Và sau đó thì hiện bây giờ lại râm ran nổi lên những cái tình báo, những cái nghi ngờ về nguồn gốc nhân tạo của virus corona, không chỉ là nguồn gốc tự nhiên mà có thể là nguồn gốc nhân tạo nữa. Những cái giả thuyết này luôn luôn được đặt ra song hành kể từ đại dịch bắt đầu từ cuối năm 2019 tới nay, đã gần 2 năm mà vẫn chưa có được cái cuộc điều tra nào xác định được rõ ràng nguyên nhân. Và Mỹ đang xúc tiến cái vấn đề điều tra đó, cá nhân độc lập từ phía Mỹ, không liên quan tới Tổ chức Y tế Thế giới. Vừa rồi Tổng thống Joe Biden cũng có kêu gọi giới tình báo Hoa Kỳ xúc tiến những cái cuộc điều tra liên quan tới nguồn gốc khả dĩ của COVID, có thể là từ thiên nhiên hay có thể là từ nhân tạo, từ phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán hay chăng. Thì đó là những cái câu hỏi còn rất lớn mà chưa có câu trả lời, là vì chưa có được cái sự tiếp cận trung thực và kịp thời. Thành ra con người vẫn phải gọi là đối phó tình thế với virus này, vì chưa hiểu rõ nguồn gốc như thế nào thì cũng chưa thể tiêu diệt được tận gốc. Ngay lúc này thì đã có những biến thể rất lớn, những biến thể lai, những chủng lai. Thì có nhiều người theo dõi chương trình thì họ thắc mắc là không biết là những cái biến thể đó giữa con này với con kia, con nào độc nhất hiện nay?
Tôi chắc chắn là biến thể lai giữa cái Ấn Độ và Vương quốc Anh thì chắc chắn nó độc hơn mà con Ấn Độ riêng mà độc hơn thì biến thể Anh độc hơn chắc chắn rồi. Nếu mà nó lai giữa cái B1617 lên B117 đó thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm hơn, độc hại hơn và lây lan nhiều hơn. Nó coi là nó cả hai cái thế giới luôn. Thì chúng ta phải hy vọng là Moderna, Pfizer hoặc là Covishield hoặc là Sinovac hay là Sputnik là có thể ít nhất là cũng phải kiểm soát được cái con đó 1% nào đó, mà có thể là 40-50-60% hy vọng.
Dạ, bác sĩ nhắc đến những cái vaccine mà đang có rất là nhiều, những nước phát triển tiên tiến trên thế giới đã chích rồi, như là Moderna và Pfizer, là đang có rất là nhiều sự tin cậy vào đó vì cái độ an toàn cao. Thế thì những người ở Việt Nam xin hỏi, vaccine của AstraZeneca thì có ok không thưa bác sĩ, trong khi Việt Nam đang tiêm chủng Astra?
Wow, Để trả lời cho vấn đề thực tế nha. Thực tế Việt Nam đó, có một số ít 10 đến 20 triệu của Pfizer. Cái số rất lớn là 40 50 triệu đô của Sputnik. Và hồi đó cũng đó có đặt mua của Covishield mà không biết bây giờ họ có bao nhiêu. Đó thì ở bên Việt Nam đó, mà đã có cái vaccine nào đó người ta cho chích là mừng rồi, là chích rồi chứ không có nên nên kén chọn nữa, trừ khi người đó là đại gia, người đó là có quyền thế và có được quyền kén chọn. Chứ còn cái người dân bình thường đó, hỏi chị Trà My chứ mua cái Sputnik 50 triệu đô mà đột từ mũi thuốc đó, mà bên Pfizer chỉ có 10 triệu thôi, bây giờ không lẽ cứ chọn Pfizer hết thì còn 50 triệu cái Sputnik có để đâu? Thì tôi thấy là chính quyền bắt buộc họ phải đưa ra một cái tính cách random thôi, tức là người nào
Ngẫu nhiên
đến
hả?
với người nào chứ người nào phải chịu thôi, chứ không có được quyền kén chọn, tại vì được chích là may lắm rồi mà còn kén chọn như vậy là không, tôi nghĩ là không không đúng, trừ khi người đó là người có quyền thế mà người đó giống như ông vua đó, ông chính quyền cao cấp mà được quyền lựa chọn, thì cái đó là ngoài sự chúng ta không, chúng ta chắc chắn là nghĩ là trong cái thế giới độc tài và độc đảng, cái sự mà quyền lợi nó đi đôi quyền lực đó, thì chắc chắn là có rồi. Ok, bây giờ trở lại vấn đề mà chọn, nếu mà tôi phải
Astra
chọn
có ok không?
mà nếu mà nếu nếu AstraZeneca đó thì wow, cái tính theo cái số mà AstraZeneca nhiều xài nhiều nhất là bên châu Âu, mà tính theo cái số lượng mà 300 tôi nhớ là 300 mấy chục triệu mũi thuốc đó, mà có khoảng trên 100 mấy chục người mà bị những cái biến chứng đó, cái số nó vẫn còn nhỏ lắm, cái số nó rất còn nhỏ, cho nên là chúng cho nên nếu mà được AstraZeneca là quý vị được chích thì tôi nghĩ là quý chích. Dạ vâng. Nhưng mà cũng nên cẩn thận, nếu mà người đó như là ta nói là người nào mà dưới ở bên châu Âu họ nói là những người nào dưới 18 tuổi thì không nên chích phải không ạ? Hoặc là những người phụ nữ mà từ 18 đến 48 mà có những cái bệnh chẳng hạn như nhức đầu đông hay là uống thuốc ngừa thai hay là béo phì hoặc là có bị gan hay là có cái bệnh mà hay máu đông, trong gia đình mình có người bị máu đông hoặc là những người bị chảy máu hay là những người mà tiểu cầu nó thấp, phải hỏi với bác sĩ gia đình của mình, tôi là đây bao nhiêu tuổi, tôi có bệnh này chích AstraZeneca được hay không, thì người bác sĩ gia đình họ sẽ update trong vấn đề mà tại cái chuyện mà AstraZeneca bị như nào, đó là fluid, tức là nó thay đổi từng từng tuần một từng ngày, những cái gì mà mình đọc trước đây 1 2 tháng đó có thể bây giờ nó thay đổi rồi, trên người đó phải phải lên internet mà check thôi, giống như phòng mạch của mình có nhiều người dùng chữ tố cáo thì tức là khi chỉ trích phòng phòng mạch là phòng mạch ông Ngô Bá Định mà không có internet ông không làm được việc được, tại đủ một chút là ông check internet cho nên nếu mà không có internet thì ông không có chữa bệnh được. Tôi nói
Cái
thêm đó
internet
là
đây đó, dạ, là một cái phương tiện để mình cập nhật thông tin hàng
ôi
ngày. Quý vị
cái
đang
đó
cập
nó
nhật
không
thông tin với chúng tôi cũng qua internet, và các bác sĩ hành nghề hàng ngày hàng giờ họ cũng phải cập nhật thông tin. Thì như bác sĩ định nói là bây giờ chỉ có bác sĩ phải cập nhật thông tin thì mới biết được là mọi chuyện nó sẽ diễn tiến như thế nào, để bác sĩ khuyên quý vị cách tốt nhất, nhất là những người chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho quý vị là bác sĩ gia đình. Họ nghe những thông tin trước đây, những ca biến chứng trước đây, nhưng mà nhiều khi bây giờ nó đã thay đổi sau khi mà có số lượng người nó càng ngày càng nhiều hơn, chích
dạ
cái
vâng.
vaccine này đó thì có thể là thay đổi. Thì cái sự cập nhật thông tin cũng như là cái sự theo dõi sát sao của các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ giúp quý vị có câu trả lời chính xác nhất.
Dạ
Astra
vâng.
trước nay được khuyên là chớ nên dùng cho phụ nữ tuổi trẻ, tuổi còn kinh nguyệt, tại vì nó liên
Dạ
hệ tới
vâng.
máu đông, huyết
Dạ
khối vân vâng, và liên hệ tới estrogen, kích thích tố nữ của phụ nữ nữa. Thành ra bây giờ họ khuyên là nên dùng cho những người ở độ tuổi cao hơn hoặc là cho nam giới. Tuy nhiên cũng đã có trường hợp những người cao tuổi cả nam giới cũng bị biến chứng máu đông vì Astra rồi.
Dạ
Nhưng
vâng.
giới khoa học cộng đồng y tế thế giới họ vẫn nói là những cái ca biến chứng mà bắt quý vị thấy mà được báo cáo đó nó cũng còn rất là hiếm thấy. Họ định nghĩa hiếm thấy theo cái tỷ lệ là bao nhiêu ca trên tổng số đông đã chích, thì nó là
Dạ
ở tỷ
vâng.
lệ rất là nhỏ thôi. Thành ra
Dạ vâng.
lợi vẫn nhiều hơn hại, quý vị cũng nên chích có còn hơn không, và nên chích càng sớm càng tốt để có được cái
Dạ
lớp
vâng.
bảo vệ cho mình. Người nào có những cái tiền sử rắc rối về máu đông vân vân như bác sĩ định nói thì có người theo dõi chính xác là cái người bác sĩ gia đình mình sẽ cho lời khuyên chính xác nhất. Dạ. vì những cái sự liên kết với máu đông của vaccine Astra đó mà đã có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy là có thể là đã chích mũi đầu Astra rồi nên chích mũi hai bằng một vaccine khác để nó an toàn cao hơn. Ví dụ như một cuộc nghiên cứu của Tây Ban Nha thì họ nhìn thấy là nếu vaccine đầu Astra, vaccine hai Pfizer thì có cái tính hiệu nghiệm cao hơn, không có gây những cái biến chứng cao như vậy, cái sự an toàn cũng cao hơn nữa. Thì câu hỏi của một người bạn ở đây, cái thông tin này có đúng hay không và có nên làm như vậy hay không, thưa bác sĩ Định?
Well, hiện giờ đang có nghiên cứu mà cái số người không có nhiều lắm là họ thay đổi cái thuốc. Cái cuộc nghiên cứu chưa được công bố kết quả, tức là họ chích Pfizer và cái mũi thứ hai họ chích Moderna.
Đó là cuộc nghiên cứu tại Mỹ.
Bên Mỹ thì có nghiên cứu khác tương đương đó luôn, chích Moderna trước, sau nữa chích Pfizer. Rồi thì còn cái AstraZeneca mà mix với lại Pfizer Moderna thì mình không được biết đâu chị Thảo My. Nhưng mà mình biết cái nghiên cứu hiện giờ đang có và người ta đang theo dõi thì kết quả sẽ được công bố trong tương lai.
Bác sĩ nhắc tới nghiên cứu tại Mỹ, còn cái nghiên cứu mà giữa Astra với Pfizer là ở Tây Ban Nha, ở bên châu Âu.
Cái nơi đó, mà họ sử dụng ra chưa chị Đàm Trà My? Mình xin phép được hỏi.
Tại vì Astra là sử dụng phần lớn hiện bây giờ là ở châu Âu, mà họ thấy nhiều ca biến chứng quá thì họ mới thử xem, nghiên cứu thêm là một mũi Astra rồi sau đó một mũi Pfizer thì như thế nào. Thì cái kết quả nghiên cứu nhỏ này, cái cuộc nghiên cứu quy mô nó cũng nhỏ thôi, trong thời gian cũng ngắn thôi, thì họ thấy là những người chích hai lần Astra thì cái tỷ lệ mà an toàn với lại tỷ lệ biến chứng, tỷ lệ an toàn thấp hơn so với những người mũi đầu Astra, mũi sau Pfizer. Rồi về tỷ lệ biến chứng của Astra hai mũi so với Astra một mũi và Pfizer nó cũng khác biệt. Nếu người nào mà hai mũi Astra thì có cái tỷ lệ bị biến chứng cao hơn, mà người nào nhận được cái mũi đầu Astra mà mũi sau Pfizer thì hiệu nghiệm an toàn lên tới trên 90%. Cuộc nghiên cứu này một lần nữa rất nhỏ và cũng chưa có đủ thời gian để mà xem xét kỹ, là vì cộng đồng y học thì họ phải có nhiều nơi kiểm chứng độc lập thì họ mới ra cái câu kết luận cuối cùng. Đó là những cái nghiên cứu quan sát ban đầu thôi, thưa quý vị. Giữa cái tình hình biến chứng vaccine cao như vậy thì họ đang nghĩ tới chuyện là mix and match, tức là trộn vaccine lại với nhau. Ở Mỹ thì không trộn như vậy vì Mỹ không có dùng Astra. Mỹ chỉ thử giữa Pfizer và Moderna.
Pfizer, Moderna.
Ở Việt Nam thì đang dùng Pfizer.
Cho nên tiếc quá, vậy thì mình bỏ tiền mua shop Pfizer cách đây mấy tháng thì đã biết gì. Tôi không bao giờ chờ, không biết chơi shop gì hết mà.
Bây giờ nói về COVID và những cái biến chủng biến thể không ngừng của COVID thì câu hỏi lớn nhất là tại sao nó thay đổi, thưa bác sĩ? Virus sao SARS-CoV-2 tại sao nó thay đổi?
Chắc chắn thôi. Khi mà chúng ta, loài người chúng ta mỗi lần mà sinh nở đó, chỉ thấy cái người sinh ra sau nó đâu có giống người trước. Mà mỗi lần mà phối hợp cái những nhiễm sắc thể, tức là cái chromosome, tức là cái bản kẽm với nhau đó, cái sự thay đổi đột biến nó xảy ra là chuyện thường. Cái amino acid thay vì nó nằm ở đây đó, nó sẽ rời đi. Có nhiều cái cách đột biến, một là nó di rời, hai là hoán chuyển, ba là nó lại thiếu, bốn là nó duplicate, nó trùng. Cái chuyện mà có những không biết mình lấy gì để mà gọi là, mỗi lần mà cái mà nó sản xuất ra đó thì có khi nó sản xuất xong nó sản xuất tiếp tục ở chỗ đó, nhiều khi sản xuất mà nó không để một kịp ở đó, nó lại di dời đi, cái đứa khác nó thế vô, nó dư một cái, thì những cái đó, những cái amino acid đó nó thay đổi nhiều lắm. Cho nên những cái đó là những cái sự đột biến trong quá trình mà duplicate những cái chromosome, những cái DNA, RNA, nó là chuyện là dễ hiểu. Cho nên cái sự thay đổi có vấn đề nó có ý nghĩa trong thực tế hay không, tức là bị nặng hơn, bị độc hơn, bị chết nhiều hơn, lây lan nhiều hơn, hay là nó có gây ra những bệnh khác hơn, thì lúc đó mình mới để ý những cái đột biến đó. Còn đột biến là chuyện xảy ra rất ư là nhiều, giống như chúng ta mỗi lần đẻ đó, con cháu chúng ta sẽ khác với ông bà cha mẹ. Đó là chuyện
cái tự sinh sôi nảy nở tiến hóa thì nó sẽ sinh ra những cái lai hoặc là biến thể. Và đối với virus thì nó càng lai càng biến thể thì càng nguy hiểm, tại vì virus vốn là đã là nguy hiểm rồi, nó đã là một cái kẻ thù vô hình đối với con người rồi, thì khi mà nó lai hoặc là nó biến thể thì con người chạy theo nó nhiều khi không kịp. Vaccine ra rồi nhưng mà nhiều khi đối phó với nguyên gốc nguyên thủy thì được, chứ còn lai với biến chủng nó hình dạng nó khác đi, tính năng nó khác đi, thì nhiều khi đối phó cái sự hiệu nghiệm nó phải thuộc giảm bớt. Vậy cho nên là chúng ta đang nghĩ tới những cái liều tiêm bồi, tiêm tăng cường và lâu dài, cứ lặp đi lặp lại hàng năm theo như cúm mùa. Khi mà những người trưởng thành lần lượt được chích ngừa phần lớn ở trên thế giới, đặc biệt thí dụ như ở Mỹ là 50% dân số trưởng thành đã được chích ngừa, phần còn lại là những người trẻ tuổi, thì đối với những cái chủng virus biến thể, những cái chủng mới đó, thì nó sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn đối với những người chưa chích ngừa, những người ở độ tuổi trẻ không thưa bác sĩ, đặc biệt đối với trẻ.
Chúng ta đang chạy đua lại virus. Cái điều mà chúng ta phải hiểu là khi có cái sự sinh sôi nảy nở thì sẽ có cái biến thể, và trong cái đám biến thể đó sẽ có những cái biến thể mà nó độc hại, nguy hiểm cho loài người chúng ta. Dĩ nhiên sẽ có những cái biến thể mà nó hiền, nó không có tác hại, nhưng mà chúng ta không muốn take risk, take chance. Tại vì trong cái đám biến thể chắc chắn 100, 1000, mấy chục ngàn cái biến thể, thế nào cũng có những cái biến thể độc hơn, ác hơn, nguy hiểm hơn, sát thương nhiều hơn. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta phải làm giảm thiểu cái sự biến thể càng ít càng tốt. Thì cái cách đó là chủng ngừa, để cho cái con đó nó không có lây lan. Và mỗi lần lây lan nó sẽ biến thể. Đó, cho nên như trả lời câu hỏi của chị Trà My đó là cái cách mà hay nhất là chúng ta phải vaccine, và chúng ta phải sequencing. Có những cái biến thể nào mới thì chúng ta phải vaccine, thay đổi vaccine ứng hợp với cái điều đó, để mình trị nó ngay tức khắc. Đấy là vấn đề chạy đua đó. Cái gì đánh như là đánh võ công với nhau đó, khi mà hay là đánh võ thuật, tay này có những cái biến chiêu, cái variation, thì là mình phải biến theo rất là hợp ứng, hợp thời. Promptly, tiếng Việt, cả tiếng Việt Nam thì rất lầy, tôi không biết từ lộn là tiếng Việt ở tiếng Mỹ. Thì chúng ta phải ngăn chặn kịp thời. Tại vì nếu mà chúng ta không ngăn chặn kịp thời, nó sẽ biến ra, mà nó càng biến thì càng có khả năng gây ra những con độc ác hơn, sát thương nhiều hơn, nguy hiểm hơn. Thì chúng ta không muốn. Thì hy vọng là biết bà con với bác hãy coi vấn đề chích ngừa đó. Nhưng là những người mà chích ngừa, xin nhắc lại cho nhanh, những người nào mà mỗi lần uống thuốc hay là chích ngừa gì mà bị sưng mày sưng mặt, mà bị sởi mề đay tứ tung mà nhìn thấy ghê gớm đấy, thì người đó có thể nói với bác sĩ gia đình của mình là phải uống thuốc kháng dị ứng trước khi mà chích ngừa, xong rồi phải ở lại nhà thương một tiếng rưỡi để mà quan sát coi có bị gì không. Nếu mà họ bị cái mà phản ứng dị ứng mà cái loại mà có thể tán mạng, nó gọi là anaphylaxis, hoặc là angioma, tức là nhìn mặt nó sưng vù lên không nhận ra, mặt mũi nó mắt húp lại đó, nó gọi là angioedema, hoặc là anaphylaxis, tức là huyết áp nó sụt xuống, là cơ thể mình có thể tử vong đó, tại vì huyết áp nó bị collapse, cơ thể mình có thì, hoặc là ngọt thở không thở được, thì phải cứu nguy ngay tức khắc. Cái đó nếu mà những người mà đã bị dị ứng nhiều thứ, có một số người ở đụng một ăn một tí này cũng bị dị ứng, uống một tí thuốc kia, thuốc gì cũng bị dị ứng, cái list mà allergy của họ là dài tới mười mấy hai chục thứ thuốc. Những người đó thường thường khi mà chích ngừa COVID-19, vaccine đó, họ phải cẩn thận, họ phải uống thuốc kháng dị ứng trước khi mà họ chích, hoặc là ở và nên ở lại nhà thương một tiếng rưỡi. Thường thường những người đó tôi khuyên là nên đi tới nhà thương chích, chứ không có nên chích ở Walgreens hay là những cái nhà thuốc, những cái dược phòng nữa, tại vì họ không có được chuẩn bị chu đáo như ông nhà thương. Nhà thương là kế bên emergency room, có gì họ đó. Thì nói như vậy, ý tôi muốn nói là quý bà con cô bác nên coi cái chích ngừa này giống như là nghĩa vụ của một người lính đó, cái nhiệm vụ của một người chiến hữu đó. Tại vì chúng ta đang đối diện với lại cái kẻ thù chung của nhân loại chúng ta, thì chúng ta đã từng cầm gươm vác súng đi bảo vệ cho tổ quốc, cho cái chính thể mà chúng ta là một thành viên, và chúng ta bảo vệ cho gia đình, con cái, cha mẹ, con cái đang ở hậu phương, hay là đất nước chúng ta sự thiệt thi. Tại sao cái này giống như vậy đó, cái chiến đấu con vaccine này chúng ta phải có cái ý thức tự giác và lòng tự trọng. Đây là một cuộc chiến mà mỗi người dân, mỗi người, một nhân loại đó, một human being là một chiến hữu đó, thì chúng ta nên chích ngừa. Chứ còn không như trong Ricky White mà ông pastor mà cuồng cuồng châm, mà ông xin lỗi tôi nói ấy, ông nó chửi chích ngừa là global genocide, là sát
diệt
nhân
chủng
tập
toàn
thể.
cầu.
Ông
Có
nói
những
là
người không tin tưởng vaccine, và thật sự là đúng như vậy. Họ không tin tưởng vì nhiều lý do lắm, ngoài lý do chính trị cũng còn những cái lý do khác, ví dụ như là cái thời gian vaccine xuất hiện quá nhanh, sản xuất quá nhanh, rồi triển khai quá nhanh thì họ ngần ngại, tại vì trước đây cũng phải mấy năm mới được uy tín, mới được tin tưởng, bây giờ ra một cái xài liền, là vì đại dịch nó quá khẩn cấp thì vaccine cũng phải chạy nhanh. Họ rất là nhiều người, nhất là ở Mỹ, còn băn khoăn ngần ngại. Quý vị thấy là mới phân nửa dân số của Mỹ chích thôi, còn bao nhiêu người chưa chịu chích, chưa chịu nha quý vị, vaccine miễn phí. Và chính phủ cũng như các tổ chức tư nhân ở Mỹ cũng khuyến dụ rất là nhiều những hình thức để khuyến khích người ta đi chích ngừa, từ tặng quà, các chợ tặng tiền mặt, rồi có nơi xổ số trúng thưởng, và nhiều nơi ở Mỹ, Cali hay là ở Ohio, trao giải thưởng xổ số lên tới cả triệu đô, và nhiều người trúng rồi, để khuyến khích người ta đi vaccine thôi. Nhưng mà thưa quý vị, nó có những cái tréo ngoe là trong lúc nước Mỹ dư thừa vaccine như vậy mà người dân còn sợ, còn chưa muốn chích mà còn phải khuyến dụ thêm, thì có những nơi khác vaccine, cần vaccine mà không có, ví dụ như Ấn Độ hay là những nơi châu Á như Việt Nam. Thì quý vị cũng thấy là nó có những cái sự khập khiễng, những sự khác biệt rất là lớn, là vì mỗi nơi mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Những nơi mà họ còn đang thiếu vaccine thì họ mong chờ có được vaccine nào thì hay cái đó, có còn hơn không, như bác sĩ định nói. Thì bây giờ trở lại với câu chuyện là vaccine có thật sự là công cụ hay không, có thật sự là vũ khí hay không, thì cho tới nay mình thấy nước Mỹ sau khi tiêm chủng hàng loạt đại trà thì mọi chuyện nó đang dần dần ngưng lại, đang dần dần chậm lại, đại dịch đang dần dần được đẩy lùi, thì đó là một cái niềm tin rất lớn. Thưa bác sĩ, có một người vị chuyên gia nói rằng là cứ mỗi tuần thì cái virus biến thể SARS-CoV-2 lại được phát hiện, một biến thể mới, cứ mỗi tuần lại có một biến thể mới. Như vậy thì tới bao giờ nó dừng lại? Tới bao giờ nó ngưng biến chủng? Tới bao giờ nó ngưng biến thể? Tới bao giờ đại dịch ngưng lại?
Mình sẽ không ngưng được nó. Tại mỗi lần nó sinh sôi sẽ có biến thể, tại vì những cái amino acid nó đột biến, như mình đã nói, cách nhiều cách đột biến. Nhưng mà cái vấn đề này, nếu mà cái sự mình có vaccine đó, với lại sự lây lan nó bớt lại đó, là cái sự sinh sôi nảy nở bớt lại đó, thì cái số biến thể ít đi. Mà cái số biến thể ít đi thì cái số biến thể mà có ý nghĩa sát thương và nguy hiểm độc hại đó, nó sẽ ít đi. Nó ít đi đến cái mức mà nó nhỏ quá thì chúng ta không để ý nữa. Thì có thể nó còn nó nhỏ, nó độc, nó giết một số người nhỏ mà chúng ta không biết luôn. Còn hơn là cái con đó mình đặt tên nó là B117, là B1617, tại vì cái số lượng mà nó sát thương lên tới cả triệu người, mấy chục ngàn, mấy trăm người, lúc đó cái tên tuổi nó nhiều hơn, thì mình không muốn thấy những cái con mà B1617 hay là B351 hay là B1 hay là B17, mình không thấy muốn thấy những cái tên đó, mà muốn không thấy những cái tên đó nữa là mình phải vaccine, phải ngừa cho nó đừng có lây lan đi đó, thì cũng sẽ không thể ngừng được những cái biến thể, mà cũng không thể ngừng được những biến thể có thể giết người. Nhưng mà những biến thể giết người đó nó nhỏ quá, mình không có chú ý để mà đặt tên cho nó luôn, tại vì nó giết người nhưng mà nó không có đủ lớn để mà chúng ta để ý tới nó. Hoặc là có một nghiên cứu nào đó nó nhỏ quá mà thế giới cũng không để ý, tại vì số lượng người chết vì cái biến thể độc hại nó nhỏ quá, khoảng mười mấy hai chục người thí dụ như vậy, thì không có ai để ý thôi. Nhưng mà nếu mà gây chết người nhiều và gây nhiễm trùng nhiều đó, cả trăm ngàn người, cả triệu người, như là bên Ấn Độ hay bên Châu Phi hay bên đây, thì chúng ta sẽ có tên, chúng ta không muốn thấy những con đó nữa. Vậy thì chúng ta phải vaccine, chúng ta phải đeo mặt nạ nếu mà cần, chúng ta phải giãn cách, chúng ta phải hygiene, chúng ta phải vệ sinh. Có điều mình muốn nói như thế này nè, ở những cái nước mà chích ngừa càng nhiều á thì số lượng người chết ít đi, số lượng người bệnh ít đi, người ta trở lại khai mở kinh tế. Mà những cái con số khoa học á, chứng minh bằng khoa học, chứ không phải là chỉ nhận xét như vậy, mà những con số khoa học nó chứng minh. Nhưng mà đó, và những người mà uống thuốc mà chống cholesterol đó, ngừa được bị sốt hay là khác bao nhiêu đây, mà cái side effect là lên men gan bao nhiêu đây đó, và tôi thấy có những người đó họ cứ để ý những cái bao nhiêu đây đó chị Trà My, mà họ nói thôi tôi không dám đâu, thôi tôi không ấy đâu. Những người đó tôi xin lỗi, tôi nổi tiếng,
bác sĩ đang nói tới phản ứng phụ.
Dạ đó, đúng rồi, phản ứng phụ. Tôi là trong những lúc mà phỏng vấn ở trên đài, tôi Ngô Bá Định nổi tiếng là hay nói những cái chuyện mà nó hơi lạ lùng, thì hôm nay cái chuyện lạ lùng là như thế này. Những người đó thì tôi không có ngồi xuôi về đó, tôi không có làm người bạn chí thân, tôi không thích làm bạn đời, tôi nên tránh những người mà làm ăn buôn bán với những người đó, mà cái chuyện cái lợi nó lớn như thế này nè, mà họ cái hại nó nhiêu đây nè, mà họ cứ, tôi không biết đầu óc họ, họ không biết cân bằng, họ cứ để ý cái hại này, thôi tôi không dám đâu, ôi tôi cái đó nó hại gan, tôi không ấy đâu, ồ cái đó đó thai nhi bào thai, ồ cái đó là chết người đó, những người đó tôi nói thật đó, tôi không thích làm bạn với người đó, không thích làm ăn người đó, không thích ngồi xuôi, tôi không thích con tôi lấy con với những người đó, tại vì cái sự suy nghĩ của họ nó thủ quá đi, tôi dùng cái chữ là lý thông thủ đó. Những người mà tần tệm, cái người mà họ hay
bác
suy
sĩ
nghĩ
đang
cho
nói
họ
tới và đang nói tới thì cái hiệu nghiệm những cái sự đóng góp của vaccine trong lúc này bằng bằng chứng khoa học, bằng những cuộc nghiên cứu, và các công ty sản xuất vaccine họ cũng nghiên cứu là họ chích cho một số lượng lớn người như vậy vaccine và không chích hoặc là chích giả dược thì đã thấy cái sự khác biệt nó đã rõ ràng trong cái thử nghiệm rồi, huống chi là trên thực tế cũng thấy là sau khi triển khai hàng loạt thì bệnh nhân nhập viện ít hơn. Bệnh viện Mỹ ngày càng gọi là cởi bỏ những cái phòng gọi là điều trị COVID, mà hàng ngày các bác sĩ đã trở lại với công việc bình thường, không phải đối phó vất vả với COVID như thời điểm cao điểm trước đây khi chưa có vaccine nữa. Thì đó là những cái sự khác biệt giữa vaccine và không vaccine từ trong thử nghiệm qua tới trên thực tế. Thì đó là lý do mà giới chuyên môn vẫn khuyên quý vị là lợi vẫn nhiều hơn hại đối với các loại vaccine đang hiện hành tại nay. Đó là những loại vaccine mà có chứng thực và có sự bảo đảm từ gọi là Mỹ hoặc là châu Âu sản xuất. Còn đối với những loại vaccine mà không có được nhiều cái sự tiếp cận về thông tin dữ liệu như của Nga hoặc là của Liên Xô thì không, chúng ta không bàn ở đây, giới khoa học cũng không dám nói tới, cũng vì không bàn tới vì không có được dữ liệu, thưa quý vị. Một lần nữa như vậy để cho quý vị hiểu được là hiện bây giờ như bác sĩ Định đã trả lời một câu rất rõ ràng là biến thể của COVID có ngừng không? Nó sẽ không ngừng. Mà đại dịch chừng nào sẽ ngừng? Đại dịch chuyện sẽ ngừng khi mà con người có phương pháp đối phó với nó bằng vaccine và bằng thuốc nữa. Mình mong là sau khi có vaccine là sẽ có thuốc để chữa trị nữa, chứ không chỉ dừng ở vaccine là cái sự bảo vệ mà thôi. Thì thưa quý vị, đó là câu trả lời cho tới giờ phút này mình có được. Đại dịch sẽ như thế nào còn tùy thuộc vào cái vaccine của chúng ta chạy theo kịp hay không, và ý thức của chúng ta nữa. Cảm ơn bác sĩ Định rất là nhiều. Hiện bây giờ gần hết thời gian cho chương trình rồi, và một câu hỏi cuối là những khuyến cáo nào cần thêm, bổ sung thêm mà bác sĩ sẽ có đối với những người đang theo dõi chương trình, nói về những biến thể, biến chủng của COVID, có những khuyến cáo nào mà giới chuyên môn gọi là đã tìm thấy và muốn truyền đạt nhiều hơn nữa cho quý vị được hiểu rõ hơn. Ngoài cái chuyện là nó độc lắm, nó lây lan nhiều lắm, thì những biến thể, biến chủng của COVID có gì quan ngại nữa, thưa thưa bác sĩ?
Như mình đã nói hồi nãy đó quý vị, chúng ta phải coi mỗi chúng ta là một chiến hữu mà chiến đấu lại cái cuộc chiến của một con kẻ thù cả cả thế giới. Chúng ta phải có trách nhiệm bổn phận và cái lòng tự trọng tự giác, là chúng ta phải vaccine không phải là để cho chúng ta đâu, mà chúng ta là một thành viên, một chiến hữu cho một cái trong một cái tập đoàn mà chiến binh mà của loài người chúng ta đấu lại COVID-19, thì chúng ta phải nên hãnh diện và làm danh dự, và chúng ta phải chích ngừa. Nếu mà được, chúng ta đã chích, nên nhớ là ở nước Mỹ chúng ta được chích ngừa mà không phải tốn tiền, mà trong khi ở bên Việt Nam á, chị thấy không, tôi hỏi chị,
có nhiều người có tiền mà còn không có vaccine
đó,
để chích nữa.
Thì bởi vậy mà cho nên quý bà con bác cứ tuân thủ theo những cái chỉ dục, chỉ đạo hoặc là cái đường hướng, cái policy chính sách của những cơ quan chấp quyền, mà vấn đề về y khoa phòng ngừa, về y khoa cộng đồng, y khoa công cộng đó, chúng ta nên theo, tuân thủ theo kỷ luật theo những cái đó. Tại vì ở một lúc nào đó chúng ta cần phải đeo mask là phải đeo mask, chúng ta phải giãn cách là giãn cách, chúng ta không tránh những vụ tụ họp mà không cần thiết, chúng ta phải không cần thiết, chúng ta không phải rửa tay, lúc nào cũng rửa tay, những cái mặt bằng cái nào mà có thể nguy hiểm là chúng ta phải rửa hết rồi, chúng ta phải chích ngừa. Thì đó là những cái mà người ta nói, khoa học đã nói chúng ta phải theo đó, để chi, chúng ta phải ngăn lại cái vấn đề mà lây lan, ngăn lại vấn đề mà phát triển tiến hóa của con đó, là bằng cách là ngăn cho chúng không có sinh sôi nảy nở, mỗi lần nó replicate đó, mỗi lần nó nhân đôi đó, để mà nó chia đôi đó, nó biến thành cái con khác thì mà nó sinh sôi nảy nở, thì nó lại có biến thể. Thì mà tránh biến thể là chúng ta phải chích ngừa, chúng ta phải đừng có gây lây lan. Thì trong cái biến thể chúng ta không ngừa được nó, nhưng mà cái model của scientist bây giờ là người ta đoán gần như là 80-90% là cái coronavirus nó giống như flu thôi, over time, tức là sau 2-3 năm gì đó, 2022 cuối năm hay sau đó, thế giới này có thể là cái COVID-19 thì nó giống như flu thôi, tức là
cảm cúm,
mỗi năm
virus cảm cúm
nó sẽ có những cái biến thể mà chúng ta cần phải thay đổi vaccine để chúng ta ngừa nó. Thì đó là chúng tôi nói, chúng ta có một điều tôi mới nói như thế này: khi mà lũ lụt, khi mà thiên tai hỏa hoạn, khi mà bị đại dịch chết người, tới lúc nào đó số người bị bệnh mà đếm không hết, số người chết chôn không kịp. Tôi nói trong một đất nước, cái đoàn thể nào, cái tổng thể nào, cái tập thể nào là người chịu trách nhiệm cho những cái đại dịch, những đại họa thiên tai hỏa hoạn đó, đại lục ở miền Trung ví dụ như vậy, ai là người lo cái đó? Cái câu trả lời dĩ nhiên là quý vị nữa, là phải là chính quyền trung ương và chính quyền địa phương phải lo những cái đó. Mà tôi không hiểu tại sao ở một đất nước không thấy cái đó nhiều mà đi thấy gây quỹ ở Hoa Kỳ, ở châu Âu, ở Úc Châu. Tôi không hiểu làm sao. Mà không hiểu tại sao là những người đi gây quỹ là những người mà danh hài, như ca sĩ. Tôi thấy làm lạ và vấn đề mà chích ngừa đó. Tôi thấy có những người tỷ phú bên Việt Nam, có cả tỷ đô la đó, biết bao nhiêu người bên đó. Mà chính quyền đó tiền đâu không thấy. Mà mỗi lần thấy đại dịch chết người đó, mà đi nói người này nên cho tôi vaccine, ông phải cho tôi vaccine, ông phải cho tôi vaccine. Rồi người dân phải bỏ tiền gây quỹ ra để mà mua vaccine. Tôi thấy kỳ quá đi. Tôi thấy trong khi nước Mỹ, khi mà người ta bị đại dịch, chính quyền còn cầu cho nhà người dân thì vaccine, còn tưởng thưởng họ nữa. Khác theo, thấy hai cái đất nước khác nhau rõ ràng. Cái đất nước gì đâu mà kỳ quá, mỗi lần thiên tai hỏa hoạn lũ lụt mà lại chính quyền đâu không thấy, mà tiền ngân quỹ đâu không thấy để giúp cho người dân, toàn là thấy gây quỹ ở ngoại quốc, ở châu Âu, châu Á, châu Úc, hoặc là những người nghệ sĩ, nghệ danh phải đi gây quỹ để giúp cho những người đó. Mà trong khi gây quỹ, nghệ danh những đó gọi là quỹ, đúng thiệt là quỹ, nhiều khi quỹ nhiều lắm, ở giữa bòn rút hết à, khi mà đến tay người dân không có bao nhiêu hết. Thì tôi hy vọng quý vị thử tưởng tượng một đất nước mà khi mà có những chuyện đại dịch, đại hoạn như vậy đó, mà không thấy người chính quyền nào mà lo, mà chỉ thấy đi lấy cây quỹ ở những cái nước ở ngoại quốc, hay là những người mà nghệ danh làm, thì thấy kỳ quá đi. Đó là ý kiến của tôi. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Định đã chia sẻ những cái băn khoăn của bác sĩ về cái tình hình thực tại tại đây hoặc là tại đó, tức là ở Mỹ và ở Việt Nam, những cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Và ở Việt Nam dĩ nhiên là những người dân ở trong nước hiện bây giờ đang rất là lo, vì họ phải đối phó trực diện với lại bệnh tật, với chết chóc mà họ không biết nguy cơ rủi ro như thế nào trong khi chưa có sự bảo vệ. Thì chúng tôi chỉ có thể góp một phần giúp quý vị bảo vệ mình bằng những cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị hàng tuần, những thông tin cập nhật và chính xác từ giới khoa học quốc tế, để quý vị hiểu biết là cái virus này nó tiến triển tới đâu, đại dịch này nó nguy hiểm cỡ nào, và những biện pháp nào có thể giúp quý vị trong lúc này. Quý vị hiểu biết thì quý vị bảo vệ mình tốt hơn. Quý vị giữ gìn khoảng cách, giữ gìn cho sức khỏe cá nhân, cũng là giữ gìn cho sức khỏe của cộng đồng. Thì mình càng hiểu biết, mình càng thực hiện đúng những điều cần phải làm, thì mình cũng càng đẩy lùi đại dịch, cho bản thân mình là trước nhất, và cho cái xã hội cộng đồng mà mình đang sống chung là thứ hai. Trong lúc mà chưa có một cái phương tiện như mình mong đợi, như bác sĩ đã so sánh như hình ảnh như Mỹ và Việt Nam, thì nó khác biệt quá rồi. Thành ra với những cái gì mà mình đang chống chọi hàng ngày, những cái gì trong khả năng mà quý vị có thể làm được, thì mong quý vị giữ gìn hết sức, và chúng tôi sẽ truyền tải những thông tin đó cho quý vị để giúp quý vị bảo vệ ngày càng tốt hơn giữa đại dịch này. Thưa bác sĩ Định, cũng từng là một người mắc COVID rồi, và sau khi ông khỏi bệnh COVID đó, ông có bao giờ trở lại những cái triệu chứng là lâu lâu ông cảm thấy bị giống như cảm cúm, lâu lâu cảm thấy giống như là không biết có phải COVID hay không, có bị cái trường hợp đó tái đi tái lại nhiều lần hay không ạ? Đó là một cái câu hỏi của một vị.
Nó có khoảng 20 mấy cái triệu chứng. Mà bây giờ từ năm tháng 6 năm ngoái đã những có những cái clinic chuyên môn chữa cho những người bị COVID mà họ vẫn còn cái di chứng.
Gọi
là,
lâu dài.
Nó gọi là PASC đó. Tức là Post Acute COVID-2 Syndrome. Tức là những di chứng mà sau khi mà bị COVID, gọi là SARS-CoV-2 pneumonitis, thì có nhiều như khoảng 20 mấy cái hội chứng khác nhau. Và trên nước Mỹ này có nhiều cái clinic, cái chẩn y viện chuyên trị về những vấn đề đó. Ở Orange County cũng có một, do bác sĩ Nghiêm Anh Thư đứng ra. Thì có những cái bệnh mà sau này nhiều bác sĩ không biết, gia đình biết, thì cái bác đó, bác đã đi 4-5 nhà thương, kể cả những nhà thương nổi tiếng mà có đi 26 lần, mà mát cuối cùng đến mình mà có cái thái độ không biết có bất đồng về chính kiến hay không, mà bác đến mà có thái độ không có vẻ là người tôn trọng người bác sĩ, mà bác mình đã nói cho bác sao tôi thấy nó mệt hoài mà tôi đi 3-4 ông bác sĩ phổi rồi mà họ tìm họ nói họ làm tất cả rồi không biết bệnh gì, thì mình đã từng bị cái đó, mình cũng đọc nhiều vấn đề những cái di chứng
lâu dài,
di chứng và nó kéo dài có trên 1 năm luôn. Giờ này cái di chứng gọi là cái diffusion capacity của cái phổi đó nó giảm xuống, thì cho nên mình thấy nó mệt, mình làm cái gì một chút xíu á nó mệt, nó không như trước nữa, mà cái đó có thể gây ra bởi cái cao máu phổi hoặc là cái thời gian đầu mà bị sơ phổi đó, thì nó phải làm cái pulmonary function test mà làm cái diffusion capacity của cái lung nó mới tìm ra nguyên nhân này đó. Mình nói cho bác mấy bộ bác nói làm sai mà bác nói tôi đâu có bị COVID đâu, thì lúc mà người ta test cho bác 4 lần đó là lúc đó bác đã qua rồi, cho nên cái PCR đó, cái polymerase chain
xét nghiệm
cái con
nghiệm
đó,
PCR
xét nghiệm mà,
nhỏ quá đếm không
nó,
ra,
nó không có. Thế mình nói cháu thử cho bác bảo đảm cháu nghĩ là bác đã bị con đó trong quá khứ, mà lúc bác thử là thứ cái đó thì mình thử đó, thì khi mà nó trở lại đó thưa chị Trà My thì positive, tức là
dương tính,
tức là bác đó đã bị con đó mà người ta không biết, người ta không thử cái antibody, người ta chỉ thử cái PCR thì làm sao có được, tại vì bác đã có qua xong rồi, mà bác bị bây giờ là cái hội chứng di chứng sau khi bác đã bị COVID-19 thì cái bệnh phổi đó là cái diffusion capacity nó bị giảm xuống, người lúc đó làm một chút đó nó không có mệt, nó không có mạnh như lúc trước nữa, lên treadmill mà chạy hàng ngày mình chạy 10-15 phút hay là 30 phút, bây giờ chạy được 3-5 phút là cùng rồi. À, thì có những cái triệu chứng như vậy, thì hoặc là những cái hội chứng mà POTS đó, tức là postural orthostatic sinus tachycardia syndrome, tức là POTS, tức là thay đổi vị trí một chút xíu đó, thì cái mạch của mình nó tăng lên. À, những cái hội chứng đó là rất là
lâu dài,
không biết mình người nào phải update nó mới biết. Mình nói cho bác và bác vỗ bàn và nói anh là bác sĩ bình thường mà sao anh biết hơn những người bác sĩ trong nhà thương. Anh là bác sĩ bình thường mà sao anh biết hơn những cái bác sĩ phổi. Mà mình hỏi bác ơi, bác đã đi 26 lần 4 đến 6 cái nhà thương Hope, nhà thương UCLY, nhà thương Phan Valley, bác đi 4 5 người bác sĩ phổi rồi mà họ nói là không biết gì hết, họ không có thể giải đáp cho bác, mà cháu chỉ nói cho bác là cái ý nghĩa mà cháu biết được, mà tại sao bác lại có thái độ mà coi khinh cháu vậy, mà coi như là cháu như là kẻ thù của bác vậy. Mình mới hỏi là thì những người nhân viên nói bác này hình như có ác ý phòng mạch, mình bắt đến mà gây
đó là cho thấy có nhiều trường hợp là sau COVID rồi hoàn toàn lành lặn hồi phục rồi vẫn có bị những triệu chứng lâu dài và cảm thấy sụt sùi.
Bác có nói là tôi nghe CDC nói chỉ có 3 triệu chứng thôi, tức là đầu óc lúc là bị brain fog á, tức là lúc đó đang suy nghĩ mà tự nhiên cái ngừng lại nó quên hết, và cái vấn hài là ngồi oải mệt. Cái thứ ba là bác bị cái thứ ba là mất khẩu vị. Bác nói cái 3 triệu no xin lỗi bác, nó tới 20 mấy triệu chứng, bác nhìn cái list đi, nó nhiều lắm, mà trong đó những cái hội chứng mà ít có người để ý lắm, như POTS hoặc là cái hội chứng mà diffusion capacity của cái lung nó bị
phổi.
Cái phổi đó, cái sự thẩm thấu oxy đó, cái độ thẩm thấu oxy của cái màng phổi nó không còn như trước nữa, mà nó gây ra bởi cao máu phổi, tại vì cái con COVID nó vô nó làm những cái động mạch của phổi đó nó dày lên, mà động mạch nó dày lên cái huyết áp trong cái hệ thống phổi đó, đó là pulmonary hypertension. Những người bị như vậy đó mình sẽ chứng minh bằng right heart cath, tức là phải những cái test mà tinh vi gây gớm đó mà nó invasive, nhưng mà bác đã đi gặp những bác sĩ nhanh gọn lẹ gặp ở ngoài.
Và đó cũng là câu trả lời cho vị khán giả đang theo dõi chương trình là tôi bị COVID rồi. Sau này tôi cứ bị những cái trường hợp mà khó diễn tả, tôi cảm cúm hoài, tôi sụp sùi hoài. Có phải đó là COVID trở lại thăm tôi hay không? Cũng có thể, tại vì bác sĩ định nói là cái danh sách mà hội chứng lâu dài, triệu chứng lâu dài nó rất là dài. Trong đó kể cả những cái cảm cúm thông thường nữa, phải không ạ? Thành ra mình sẽ dành nhiều thời gian vào chương trình kỳ tới để giải thích tiếp cho quý vị. Những cái lâu dài của COVID không chỉ là hiện tại đánh nhanh rút gọn mà quý vị đang thấy là phải nhập viện hoặc là tử vong, mà nó còn ảnh hưởng sức khỏe lâu dài như thế nào, đối với từng lứa tuổi khác nhau ra sao vào chương trình kỳ tới. Và bây giờ thì Trà My xin trả bác sĩ định lại cho bắt đầu một ngày mới cho một ngày công việc tại California. Và quý vị ở Việt Nam cũng đã trễ rồi. Dạ.
Câu cuối cùng chị Nhà My, cái B117 lúc mà nó xuất hiện ở bên châu Âu đó, có những người đã chích ngừa rồi đó, mà sau đó họ vẫn bị nhiễm trùng cũng cái con B117 đó. Thì hy vọng trong tương lai, cái vị nào đó mới vừa đặt câu hỏi ở cái nước đó, đó không phải gặp cái con mà biến thể mới giống như con B117, mà cho dù Pfizer Moderna đã chích rồi, đã bị rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục bị cái con đó nữa, tức là cũng bị cái con đó là nữa, trong tương lai cũng có thể xảy ra. Đó đã xảy ra ở châu Âu B117. Và xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần tới, tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài VOA sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về COVID và giải đáp những thắc mắc của quý vị giữa đại dịch COVID này. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe giữa đại dịch COVID này. Xin trân trọng kính chào bác sĩ Định và tất cả quý khán thính giả.